This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Good morning Tiến Dũng, chào buổi sáng Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Hôm nay sáng thứ hai đầu tuần, how are you, anh Tính khỏe không?
Everything ok.
Everything ok là tốt rồi.
Dạ, vậy là mừng rồi. Ngày hôm nay kinh tế thị trường đầu tuần có gì biến động không bạn?
Well, cái thưa vị. Hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là đẹp. Có một con số màu đỏ nhẹ nhẹ nhưng mà không đáng kể. Hy vọng rằng trong những ngày tới nếu mà chính phủ Hoa Kỳ kiềm chế được lạm phát thì chắc rằng thị trường chứng khoán sẽ rất là đẹp. Sáng nay Dow Jones lên 106 điểm, hiện tại là 34.976 điểm. Nasdaq thì lên 8 điểm, hiện tại là 14.710 điểm. S&P 500 lên 10 điểm, hiện tại là 4.380 điểm. T-Note 15 là 1.36%. Dầu thô giảm 1 đồng 14 xu, hiện tại là 73 đồng 42 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì giảm 16 đồng 70 xu, 1.793 đồng 90 xu cho một ao vàng. Và với cái lãi suất cố định buổi sáng ngày hôm nay, 15 năm là 2.42%, 20 năm là 2.95%, 30 năm là 3.06%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.250 đồng, bán ra 23.320 đồng. Vàng thì mua vào 56.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì Dũng xin gửi vị đây một cái lời nhắc nhở nhẹ, nhưng mà quý vị nào mà chúng ta có, chẳng hạn như chúng ta đi làm hãng, chúng ta có cái 401k, hay chúng ta đang invest, thì có nhiều người bận rộn, ít khi nào họ check cái portfolio. Nên cái lời khuyên rằng chúng ta nên check ít nhất là mỗi ngày. Lý do tại sao phải mỗi ngày, cái thị trường ngày hôm nay rất là biến động. Hôm nay xanh mai đỏ, hay là sáng xanh chiều đỏ, hay là xanh đó rồi hồi đỏ ngay tức khắc, chúng ta không biết được. Và nếu chúng ta mà coi cái gọi là coi cái portfolio, biết là tiếng Việt là gì, mà chúng ta coi giám sát nó. Thí dụ như ví dụ có cái 401k, chúng ta vào đó thì nó có 10 cái công ty mà cái người mà manage cái 401k của mình họ sẽ gửi ra, hay là nói là cái người mà broker đi, họ cho mình ở đây là cái 10 cái stock mà tôi nghĩ rằng hiện tại là rất là good, trong đó có vài cái stock mà gọi là của chính phủ, hay là gọi là guaranteed return money, hay là gain cái money, nhưng mà nó rất là thấp đó. Thí dụ như vậy thì chúng ta mua around, nó gọi là risky safety stock, risky stock, thì chúng ta ngồi trong đó thấy ô này đang xuống quá, chúng tôi mua này qua đây mua lại. Thì theo những cái nhà gọi là chuyên gia, hay là chúng ta gọi là những người broker, thì họ nói rằng họ chỉ đưa ra những cái công ty, cái cổ phiếu đó chúng ta nên mua hay không nên mua, thì risky và không risky. Nhưng mà cái chuyện lựa chọn là của quý vị. Nên có nhiều người cứ ngồi không coi, nhưng mà để luôn như vậy, giao gọi là giao trứng cho ác. Cái thời điểm này nó rất là nhạy cảm về thị trường chứng khoán, nên chúng ta nên coi. Nếu mà họ những cái một cái một cái group nó gọi là Personal Capital Service, họ nói nếu vị nào chịu khó bỏ thời giờ nhiều để mà coi cái portfolio, tức là cái đầu tư của mình đó, thì chúng ta có thể save được 20%, tức là hay là tăng lên 20%, tức là chúng ta chịu khó coi rồi chuyển qua chuyển lại. Đặc biệt cái vị nào hãng mà chúng ta có cái 401k, hay là chúng ta có những cái stock cổ phiếu nào đó, chúng ta nên để ý đến. Còn chúng ta mà lơ lãng khi mở ra cái minus nào không hay, cái quý vị nên cẩn thận nha. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe GM một lần nữa. GM một lần nữa lại recall General Motors. Recall khoảng 400.000 chiếc pickup truck. Lý do vì cái dòng xe này, cái airbag của nó bung lúc nào nó bung. Hay là cái cap, cái đồ mà để trên cái airbag đó, nó bung ra. rất là nguy hiểm. Và những chiếc xe sau đây đã bị thu hồi để sửa lại cái airbag là 2015, 2016 Chevrolet và GMC Sierra 1500, 2500 và 3500. Những cái airbag này, đó là cái end cap, nó can fly up both sides, bên passenger và bên người driver, nó bung ra, rất là nguy hiểm. Có 3 trường hợp xảy ra, 1 trường hợp ở bên Florida và 2 trường hợp là ở tiểu bang Texas. Nên quý vị, có một cái điều mà khó chịu ở chỗ này là công ty GM họ cho biết có một số ít linh kiện để sửa những chiếc xe này hiện tại bây giờ. Và số còn lại sẽ từ từ, vì họ đang short, đang thiếu hàng. Và họ sẽ gửi thư vào ngày 16 tháng 8 để cho quý vị biết là quý vị nào tuần tự có đồ rồi thì mới đem xe đến sửa, còn hay thay, còn không có đồ thì từ từ. Nhưng mà sau đó thì họ không có nói rằng phải đề phòng như cái nào. Cái điều này cũng hơi khó chịu đúng không? Dù cái xe, cái airbag nó fly off gì, nó không cần báo trước, không đụng, không có impact gì, cũng bay nổ lung tung như vậy thì nguy hiểm đúng không? Nhưng mà họ nói rằng nguy hiểm chịu thôi, vì chúng tôi không có đồ nên chúng tôi không có hài được quý vị. Chờ đến ngày 18 thì, chờ đến 16 tháng 8 thì có đồ, chúng tôi gửi thơ ra để kêu vị đến. Trong khi đó, một bản tin kế tiếp cũng có liên quan đến xe nữa, đó là chiếc xe Tesla. Ở Nam Mỹ thì người dân ở đây họ cũng mua xe Tesla nhiều, đặc biệt số người có tiền. Nhưng mà mới đây có một số đông đã complain về cái xe Tesla, nhưng mà không phải riêng về xe Tesla, có nhiều chiếc xe cũng trong trường hợp này. Vì cái dây điện trong xe Tesla nó nhiều hơn những cái xe thường, vì xe Tesla xe điện, còn những xe chạy xăng dầu thì có một vài bộ phận phải xài dây điện. Nhưng mà cái vấn đề đây là cái dây điện để nó làm trơn bên trong đó, thì nó làm bằng, hồi xưa nó bỏ dầu, nó làm bằng hệ thống dầu để nó trơn cái vỏ của sợi dây điện. Bây giờ nó lại làm bằng cái dầu đậu nành. Thì cái mùi hương của đậu nành đó, nó đã thu hút được một cái số đông con chuột. Và những con chuột này đã ngậm nhấm, nó ăn những cái sợi dây điện này. Và những cái người ở bên, những cái quốc gia ở South African, Nam Phi, thì họ đã complain vì nó rằng rất nhiều chiếc xe Tesla ở đây đã bị loài ngậm nhấm này nhai, nấu nghiến những cái sợi dây điện. Và họ nói rằng họ đã bỏ ra rất nhiều chục ngàn Mỹ Kim để mua cái xe điện như vậy. Nhưng mà đến khi yêu cầu Tesla sửa, thì Tesla đã deny. Thật sự ra Tesla làm điều này không phải là sai, kính thưa quý vị. Cái dây điện với xe Tesla đã làm bằng dầu độc, bằng đậu nành. Nhưng mà những xe khác hoàn toàn cũng làm ý như vậy, để không ảnh hưởng môi trường, để như là nhiều các lý do khác nhau. Vì cái điều chịu này là chuyện bởi con chuột, chứ không phải là bởi cái lý do xe Tesla. Một cái xe như vậy, một cái người tên là William, cô này trả 59.200 đồng cho chiếc xe Tesla. Và sau khi đã đưa ra cái complaint rằng cái xe này tại sao không báo trước là dây điện nó làm bằng đậu nành, thì chúng tôi có thể đề phòng. Thì khi mà đem đến Tesla đòi là 5.000 đồng để sửa lại cái system dây điện này, để rewire lại, thì cô không có sửa. Nhưng mà không có riêng về những cái quốc gia Nam Phi đâu, ở Mỹ cũng có nhiều lắm, đặc biệt ở thành phố New York. Riêng về cái năm vừa rồi có khoảng 2.906 trường hợp mà những con chuột này đã cắn dây điện. Một cái bản tin như vậy thì cũng gợi vị rằng có xe, mà đặc biệt xe thời nay, xe nào cũng vậy, quý vị, không riêng về Tesla, nhưng mà Tesla nó có nhiều dây điện hơn, tại vì nó là xe điện. Nên quý vị ở Việt Nam, ở Lào, Campuchia, Thái Lan hay ở Mỹ hay bất cứ nơi nào mà chúng ta có xe, mà nơi chúng ta ở có nhiều chuột đó, thì chúng ta cũng nên coi chừng. Những con chuột này nó rất thích nhai những xe điện mà có cái mùi đậu nành, quý vị. Và tin tiếp thì liên quan đến 14 công ty của Trung Quốc đã bị chính quyền Biden đưa vào cái blacklist một lần nữa. Cái vấn đề ở chỗ này, những công ty này là đa số nó nằm ở bên Tân Cương và Ngô Nhĩ. Và những công ty này đã bị cáo buộc rằng đã abuse những người worker ở đây. Và đồng thời họ cũng đã sử dụng những cái công nghệ hiện đại để mà giám sát những người này. Mặc dù những người này có thể đi đứng bình thường, đi sinh hoạt bình thường, nhưng mà chính quyền Trung Quốc đã dùng những cái công ty mà dùng technology để giám sát người này, và họ làm một cái gì sai, tụ họp hay là về, họ là người Hồi giáo, thì có thể bị đàn áp ngay. Và điều này đã làm cho chính quyền ông Biden đã đưa 14 công ty ở bên Tân Cương và bên bên Ngô Nhĩ vào một cái blacklist, tức là không được làm ăn với Hoa Kỳ, đơn giản là như vậy. Và Commerce Department, tức là bộ về thương mại của Hoa Kỳ đã đưa vào và không có làm ăn giao dịch với những cái công ty này. Đó là một trong những lý do những công ty nhỏ, một phần nhỏ đã ảnh hưởng. Vì sao Dũng gửi bản tin này? Vì cái inflation hiện tại bây giờ chúng thấy rằng cái price nó lên uncontrollable. Chúng ta không thể nào kiềm chế được. Nó gọi là cao không ngừng. Trong khi đó thì Bộ trưởng Tài chính và ngay cả ông Chủ tịch Quỹ trữ Liên bang đã đưa ra nhiều cái lý do, và họ nói rằng cái không có một cái lý do nào hiện tại chúng ta thấy để mà cái lạm phát nó tăng nhiều như vậy. Chúng ta nhìn cái lạm phát nó tăng một cách khó hiểu. Chẳng hạn như xe thì lên 30%, used car 10.000 bây giờ lên 13.000, đơn giản. Chúng ta đi ăn nhà hàng, bây giờ hồi đó mua một tô phở 10 đồng, bây giờ 10 đồng 40 xu. Họ cho rằng lên khoảng 4%, Dũng nghĩ rằng có thể lên hơn nữa trong tương lai. Rồi quần áo thì lên khoảng 5 chấm, họ cho rằng 5.6%, tức là apparel, tức là quần áo ta mua lên khoảng 5.6%. Và từ chỗ này chúng ta rút ra một bài học. Lý do tại sao xe cộ chúng ta cũng lệ thuộc rất nhiều những cái semiconductor từ nước ngoài, rồi những cái linh kiện trong cái xe cũng lệ thuộc Trung Quốc. Chúng ta phải coi cái xe chúng ta xung quanh, những xe, những cái đồ mà nhựa, những cái đồ nhôm mà là hay cái đèn, mấy cái China. Rồi nói về quần áo, khỏi nói rồi, China, đồ ăn, có thể chúng ta nhập cảng rất nhiều về China cho cái tỏi hay là những mặt hàng khác. Thì khi mà Hoa Kỳ siết chặt về cái sự thương mại với Trung Quốc, cho rằng cáo buộc đã gọi là hành hạ hay là abuse hay là đối xử không có công bằng, không có nhân đạo với người bên Tân Cương hay là Ngô Nhĩ, thì Hoa Kỳ siết lại. Nhưng mà siết như vậy thì những công ty này sẽ không có đưa hàng qua Mỹ nữa. Thì đây là cái tỷ lệ khó chịu ở chỗ này, đúng không? Và từ những cái chỗ khi mà Hoa Kỳ trở lại một gần như là bình thường, chích ngừa xong rồi, người dân sinh hoạt bình thường, người ta trở lại đi làm. Nhưng mà tại sao inflation lên? Khi mà ta mua đồ nhiều, cung và cầu, mua nhiều mà không có đồ thì nó gọi là cái bottleneck. Thì làm cho một phần nào đó, cho nên hầu hết nha quý vị, một phần nào đó khi mà cấm vận những cái công ty Trung Quốc như vậy, thì Hoa Kỳ cũng sẽ ảnh hưởng một phần đặc biệt về cái kinh tế và đặc biệt hơn nữa về cái inflation. Và cho rằng trong tương lai, không biết Hoa Kỳ sẽ giải quyết như thế nào. Chúng ta nhớ quay trở lại kỳ mà đại dịch bắt đầu. Hoa Kỳ là một trong những quốc gia thê thảm nhất khi thiếu những cái loại thuốc, mà những cái thuốc đó như là thuốc antibiotic, rồi những thuốc về Tylenol đã ảnh hưởng rất nhiều từ Trung Quốc và Ấn Độ. Thì đây là bài học mà đến ngày hôm nay Dũng nghĩ rằng Hoa Kỳ phải nên học, chuyển qua những cái mặt hàng đơn giản là thực phẩm hay là những quần áo v.v. Thì chắc chắn Hoa Kỳ mà cấm vận càng nhiều như vậy nữa mà Hoa Kỳ không chuẩn bị sẵn thì cái inflation tiếp tục tăng lên mỗi ngày, thưa quý vị. Xin lại hoàn tính.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chính sách cần phải đồng bộ trong cả cái thế giới này, thưa quý vị. Hoa Kỳ có thể đã lành bệnh một phần nào đó, nhưng mà các nước khác, như quý vị, cũng đang xính rính trong cái vấn đề tiêm vaccine hay hoặc là phòng ngừa COVID. Cho nên mình mà lành lặn, nhưng mà những cái bộ phận khác nó cũng chưa lành lặn, là tự ra cái bộ máy hoạt động nó cũng không được trơn tru cho lắm. Thì hy vọng trong thời gian sắp tới đây, tất cả mọi nơi cũng sẽ đều hết cái COVID, thì chúng ta sẽ trở lại một cách bình thường. Đặc biệt là trong cái vấn đề RICO đó, thì quý vị nào mà có chạy những cái xe pickup truck GMC hay hoặc là Chevrolet, thì quý vị cần lưu ý, chắc chắn là họ cũng sẽ gửi những cái note về cho mình, đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng là như vậy, họ sẽ gửi về một cái thơ để chúng ta biết là khi nào chúng ta có thể đến sửa được. Vì khi mà có mặt hàng nó về rồi thì họ mới gửi thơ, còn chúng ta bây giờ thì chúng ta chạy nên cẩn thận chút. Cái điều này nó khó chịu một chút, nhưng mà thôi thể thì không đến nỗi mà gây tai nạn. Có 3 trường hợp xảy ra nhưng mà chỉ là xây sát nhẹ thôi, quý vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường. Hẹn gặp quý vị chương trình này vào ngày mai. Chúc quý vị một ngày an lành.